Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Spatial Web là sách phi hư cấu về công nghệ mới nổi do Gabriel René đồng chấp bút, trình bày một cách nhìn về giai đoạn tiếp theo của Internet. Thay vì chỉ là các trang thông tin trên màn hình, mạng lưới tương lai được mô tả như một không gian ba chiều có ngữ cảnh kết nối con người với thiết bị, môi trường vật lý và hệ thống trí tuệ nhân tạo. Cuốn sách đặt khái niệm này trong sự hội tụ của thực tế tăng cường và thực tế ảo, Internet vạn vật, robot, AI, điện toán biên và công nghệ sổ cái phân tán. Mục đích không phải chỉ dự đoán một thế giới giống khoa học viễn tưởng. Sách cố gắng giải thích những lớp hạ tầng, chuẩn chung và nguyên tắc quản trị cần có để các công nghệ ấy phối hợp được với nhau. Đồng thời, tác phẩm xem xét các vấn đề còn tồn tại của web hiện nay, như thông tin sai lệch, xâm phạm dữ liệu và quyền lực tập trung của các nền tảng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Web 3 không được hình dung như mạng lưới có không gian và ngữ cảnh. Luận điểm trung tâm của sách là Internet sẽ chuyển từ mô hình ưu tiên tài liệu và liên kết sang mô hình có thể biểu diễn con người, địa điểm, vật thể và sự kiện trong cả thế giới thật lẫn thế giới số. Theo cách hiểu này, một kho hàng, chiếc xe, căn phòng hoặc tài sản số không chỉ hiện diện dưới dạng dữ liệu rời rạc. Chúng có thể được nhận diện trong một bối cảnh không gian, có thuộc tính, quan hệ và trạng thái cập nhật. Đây là điểm làm khái niệm Spatial Web khác với việc đơn thuần đưa nội dung lên môi trường thực tế ảo. Thực tế ảo và thực tế tăng cường là các giao diện trải nghiệm, còn Spatial Web là tham vọng tạo ra nền dữ liệu và giao thức để nhiều hệ thống cùng hiểu môi trường. Lý do cần ngữ cảnh là vì dữ liệu tách rời thường không đủ cho máy móc đưa ra hành động đáng tin cậy. Một cảm biến báo nhiệt độ chỉ có giá trị hạn chế nếu hệ thống không biết nó nằm ở đâu, phục vụ thiết bị nào, dữ liệu đó đáng tin đến mức nào và ai có quyền truy cập. Sách vì vậy xem không gian, quan hệ và danh tính là các thành phần nền tảng của một Internet phục vụ tương tác thời gian thực. Thứ hai, bốn dòng công nghệ hội tụ tạo thành hạ tầng của Spatial Web. Sách tổ chức tầm nhìn của mình quanh bốn nhóm công nghệ đang phát triển song song. Lớp nhập vai gồm thực tế tăng cường và thực tế ảo, giúp con người nhìn, thao tác và cộng tác với thông tin theo cách trực quan hơn. Lớp vật lý gồm Internet, vạn vật và robot đưa dữ liệu từ cảm biến vào mạng lưới, đồng thời biến quyết định số thành hành động ngoài đời. Lớp nhận thức gồm AI và học máy nhằm diễn giải tín hiệu, dự báo và hỗ trợ ra quyết định. Cuối cùng, lớp phân tán gồm điện toán biên và công nghệ sổ cái phân tán hướng đến xử lý dữ liệu gần nơi phát sinh hơn, cùng cơ chế ghi nhận và xác thực giữa nhiều bên. Giá trị của cách phân loại này nằm ở chỗ nó chống lại quan niệm rằng một công nghệ đơn lẻ sẽ tạo ra tương lai mới. AI không thể vận hành hiệu quả trong môi trường vật lý nếu thiếu dữ liệu cảm biến và mô hình ngữ cảnh. Robot cũng khó phối hợp liên tổ chức nếu không có danh tính, quyền hạn và chuẩn trao đổi chung. Tác phẩm nhấn mạnh rằng năng lực chuyển đổi chỉ xuất hiện khi các lớp này tương tác được thay vì bị khóa trong những nền tảng riêng lẻ. Thứ ba, khả năng liên thông phụ thuộc vào giao thức và mô hình dữ liệu mở. Một phần quan trọng của The Spatial Web là lập luận rằng tương lai kết nối không thể chỉ dựa vào các ứng dụng độc quyền. Internet phát triển rộng rãi vì các chuẩn như giao thức truyền tải và ngôn ngữ web cho phép các hệ thống khác nhau giao tiếp. Sách áp dụng logic đó cho môi trường ba chiều và các hệ thống tự động, nơi dữ liệu cần mang theo vị trí, thời gian, quan hệ, quyền sử dụng và mức độ tin cậy. Nếu mỗi nhà sản xuất thiết bị, thành phố hoặc doanh nghiệp dùng một mô hình riêng, dữ liệu sẽ bị chia cắt. Khi đó, một dịch vụ có thể hoạt động tốt trong phạm vi của nó nhưng khó phối hợp với dịch vụ khác và người dùng bị phụ thuộc vào một số cổng truy cập lớn. Các tác giả vì thế quan tâm đến giao thức, kiến trúc và ngôn ngữ mô hình hóa cho không gian số. Những phát triển chuẩn hóa sau khi sách xuất bản gồm việc IEEE phê duyệt HSTP và HSML vào năm 2024 cho thấy hướng tiếp cận này đã được tiếp tục trong thực tế. Tuy nhiên, sách không nên được hiểu như lời bảo đảm rằng chuẩn kỹ thuật tự động tạo ra thị trường mở. Khả năng liên thông cũng cần sự chấp nhận của nhà phát triển, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Thứ tư, quản trị, quyền riêng tư và niềm tin là điều kiện chứ không phải phần bổ sung. Cuốn sách không mô tả một mạng lưới thông minh hơn như kết quả hoàn toàn tích cực. Khi cảm biến, camera, định vị, hồ sơ số và AI được liên kết sâu hơn, năng lực quan sát và dự đoán hành vi cũng tăng lên. Vì thế, những vấn đề của web hiện tại như giám sát thương mại, tin giả, tấn công mạng và kiểm soát dữ liệu có thể trở nên nghiêm trọng hơn nếu hạ tầng mới thiếu quy tắc. Tác phẩm nhấn mạnh nhu cầu xây dựng niềm tin ngay trong thiết kế, thay vì chờ đến khi hệ thống đã phổ biến mới, tìm cách sửa chữa. Điều này liên quan đến danh tính có thể xác minh, quyền truy cập rõ ràng, bảo mật, quyền sở hữu dữ liệu và cơ chế chịu trách nhiệm. Điểm đáng chú ý là sách nối quản trị với khả năng vận hành kỹ thuật. Một mạng lưới không thể đáng tin nếu các bên không biết dữ liệu đến từ đâu, ai được phép thay đổi nó và một quyết định tự động dựa trên cơ sở nào. Lập trường này cũng tránh cách nhìn giản lược rằng phi tập trung tự nó sẽ giải quyết mọi vấn đề. Công nghệ sổ cái phân tán có thể hỗ trợ xác thực hoặc ghi nhận giao dịch, nhưng không thay thế được luật pháp, tiêu chuẩn công khai và sự giám sát xã hội. Cuối cùng, các ứng dụng từ logistics đến đô thị thông minh cần được đánh giá bằng lợi ích thực tế. The Spatial Web hướng đến các trường hợp sử dụng mà dữ liệu số gắn với hoạt động vật lý. Trong logistics, hàng hóa, phương tiện, kho bãi và luồng công việc có thể được biểu diễn trong một mô hình chung, giúp theo dõi trạng thái và phối hợp nhanh hơn. Trong đô thị, mạng cảm biến và hệ thống điều hành có thể hỗ trợ quản lý giao thông, năng lượng hoặc dịch vụ công. Trong môi trường làm việc, lớp thông tin tăng cường có thể giúp nhân viên quan sát hướng dẫn, tình trạng thiết bị hoặc rủi ro tại chỗ. Các ví dụ này có ý nghĩa vì chúng cho thấy khái niệm không gian không chỉ phục vụ giải trí hay thế giới ảo. Dù vậy, giá trị thực tế không nằm ở việc thu thập nhiều dữ liệu nhất có thể. Một hệ thống chỉ hữu ích khi dữ liệu đủ chính xác, được cập nhật đúng lúc, có mục đích rõ ràng và tạo ra quyết định tốt hơn chi phí triển khai. Sách khuyến khích độc giả nhìn công nghệ như hạ tầng phối hợp, chứ không phải một sản phẩm kỳ diệu. Cách tiếp cận hợp lý là bắt đầu từ vấn đề cụ thể, xác định ai hưởng lợi, ai chịu rủi ro rồi mới chọn cảm biến, AI hay giao thức phù hợp. Kết luận, The Spatial Web phù hợp với người làm công nghệ, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà thiết kế sản phẩm, nhà hoạch định chính sách và độc giả. Muốn hiểu mối liên hệ giữa AI, Internet vạn vật, thực tế tăng cường và hạ tầng dữ liệu. Người đọc không cần xem, đây là một bản dự báo chính xác về thời điểm tương lai sẽ đến. Lợi ích chính của sách là cung cấp một khung tư duy để nhìn các công nghệ thường được nói đến riêng rẽ như các thành phần của một hệ thống chung. Khung đó giúp đặt những câu hỏi thực tế hơn, chẳng hạn dữ liệu có ngữ cảnh ra sao, các hệ thống có liên thông được không, ai kiểm soát quyền truy cập và cơ chế nào tạo ra niềm tin. So với nhiều sách về Metaverse hoặc Web 3, không tập trung vào trải nghiệm ảo, tiền mã hóa hay xu hướng đầu tư, tác phẩm này nổi bật ở việc nhấn mạnh kiến trúc nền, tiêu chuẩn mở và quản trị. Nó cũng mở rộng phạm vi vượt ra ngoài màn hình và tài sản số để bàn về robot, thiết bị cảm biến, dịch vụ công và hoạt động công nghiệp. Một số viễn cảnh trong sách tất yếu mang tính định hướng bởi công nghệ và quy định còn thay đổi. Nhưng chính sự kết hợp giữa tầm nhìn kỹ thuật với cảnh báo về quyền riêng tư, an ninh và trách nhiệm xã hội khiến cuốn sách có giá trị như một tài liệu nhập môn có chiều sâu về Internet gắn với thế giới vật lý. Nếu bạn muốn ủng hộ Gabriel René, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!